Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Nguyễn Quang A. Lời đầu tiên là thay mặt cho quý khán giả đài SBS xin kính chúc tiến sĩ Quang A một năm mới 2020 nhiều sức khỏe và nhiều thành đạt trong công việc của ông. Dạ.
Tôi cũng kính chúc các khán giả của đài một năm mới khỏe mạnh và hạnh phúc.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, nhìn lại năm 2019, câu hỏi đầu tiên là thưa ông, sự kiện gì tại Việt Nam khiến cho ông đáng nhớ nhất thưa ông?
Sự kiện ở Việt Nam thì thực sự là có nhiều sự kiện đáng nhớ. Nhưng mà có lẽ nổi bật nhất đối với tôi là những sự đàn áp vẫn tiếp tục đối với các nhà hoạt động một cách mãnh liệt hơn, và sự tham nhũng thối nát của chế độ nó đã bộc lộ ra một cách hết sức là rõ rệt, khiến cho người dân ai cũng thấy là cái chế độ này nó thối tha, thối nát đến như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Những điều ông nhận xét quả là không sai, nhưng mà nghe có vẻ bi quan quá. Trong khi đó thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ông lại hân hoan cho rằng lần đầu tiên tại Việt Nam mới có cái chống tham nhũng khi buộc bị cáo trong cái vụ Mobile Phone và AVG thì trả lại tiền. Thì ông nói rằng lần đầu tiên trong mới có chuyện mà vòi được tiền của những người bị cáo. Thì ông thấy đó có phải là một sự kiện đáng ghi nhớ không thưa ông?
Thực sự tôi không hề bi quan khi mà tôi nói ra hai cái nhận xét của mình. Bởi vì thứ nhất ấy, là sự thối nát của hệ thống nó bộc lộ ra như thế, chứng tỏ rằng nó là một cái hệ thống rất là yếu, và cái sự đàn áp rất là mạnh mẽ của nhà cầm quyền đối với giới hoạt động là bởi vì nó chứng tỏ rằng hệ thống này rất là yếu. Cả hai cái đấy đều chứng tỏ rằng hệ thống này rất là yếu. Cho nên thực sự là tôi không hề bi quan. Còn cái ý kiến của ông Trọng, tất nhiên là bởi vì ông ấy là khởi xướng, là cái người mang danh là người khởi xướng cái vụ đốt lò, thì ông ấy phải tô vẽ cái thành tích của ông ấy. Và cái đấy cũng có một phần nào đúng và đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân chứ không phải không. Cái bức xúc của người dân với cái sự thối nát của chế độ. Nhưng cái đấy là con dao hai lưỡi, mà ông ấy thì chỉ muốn nói đến cái mặt gọi là đẹp thôi. Còn tôi thì nhận xét là bản thân cái đấy nó là con dao hai lưỡi, và tôi nhìn thấy cả hai cái lưỡi của nó.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Thưa ông, một sự kiện mà năm rồi nhiều người cũng nhắc đến là việc bắt giữ tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, mà ông đã nói chung là việc bắt bớ một cách thô bạo những người đối lập. Thì thưa ông, chúng tôi cũng thường đặt ra câu hỏi là thưa quý vị có cảm thấy bị an nguy khi nói lên sự thật hay không? Với một kẻ sĩ tại Hà Nội như tiến sĩ thì chuyện an nguy có phải là cái chuyện mà quan trọng để không dám nói lên ý nghĩ của mình không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng với những người hoạt động thực sự thì cái chuyện an nguy, như ông nói, những cái chuyện rủi ro về thân thể, về công ăn việc làm, về các cái mối quan hệ xã hội, thậm chí đến tính mạng là cái chuyện mà họ đã đối mặt cả hàng chục năm nay rồi. Và những người mạnh dạn lên tiếng thì cái dân khí trong họ nó cao đến mức tức là gì, là không có cái gì có thể làm cho họ sợ hãi được cả. Cả đến tính mạng của họ, họ cũng còn không sợ. Thì không có cái gì có thể làm họ sợ hãi được để mà không cất lên tiếng nói, không hành động vì cái mục đích của mình. Và rất mừng là càng ngày càng nhiều những người như vậy chúng ta có thể thấy ở Việt Nam, và những người đó càng ngày càng trẻ.
Dạ vâng, chúng tôi xin chia sẻ cái vui mừng của ông, và thực sự thì người dân ở ngoài nước cũng rất mừng khi có những người còn nghĩ đến đất nước. Dạ thưa ông, một năm 2019 đã kết thúc và mở ra một năm mới, vận hội mới cho năm 2020, thì ông có điều gì hy vọng cho tương lai của đất nước Việt Nam, cho người dân tại Việt Nam thưa ông?
Tôi thì luôn luôn hy vọng và luôn luôn lạc quan về tương lai của người Việt Nam và đất nước Việt Nam. Nhưng mà cái hy vọng đấy là hy vọng trong dài hạn, hy vọng vào cái sự chủ động của mỗi người dân. Bởi vì cái tương lai nó tốt hay nó xấu là phụ thuộc vào chính chúng ta. Nếu mà cả 90 triệu người này mà đều chủ động thực hiện các cái quyền của mình, mà những cái quyền đấy là quyền hợp pháp của mình, được ghi trong hiến pháp, được ghi trong các cái công ước quốc tế, thì tôi nghĩ rằng tương lai của Việt Nam rất là nhanh chóng có dân chủ, Cái nhanh chóng đấy là nó tùy thuộc vào mỗi người dân ở Việt Nam có dám cất lên tiếng nói của mình hay không. Mình có chủ động tích cực hoạt động kể cả trong những cái việc riêng tư của mình, từ cái việc làm giàu, từ cái việc giữ gìn vệ sinh, từ cái việc hòa giải trong gia đình, học tập, đi lại, tất những cái đấy. Nếu mà từng người Việt Nam chúng ta ý thức được và làm cho nó tốt, không dứt khoát phải là như vậy, là cần phải đi xuống đường biểu tình. Cái việc xuống đường biểu tình là rất tốt, nhưng mà để phấn đấu cho một cái đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ thì đó chỉ là một trong những việc rất nhỏ mà thôi. Còn vô vàn các cái việc tưởng như rất là nhỏ nhặt ở trong gia đình, ở trong cộng đồng, ở trong xã hội mà chúng ta có thể làm để góp phần xây dựng cái nền tảng của cái sự phát triển của đất nước. Và tôi nghĩ tức là như là chúng tôi cố gắng hết sức để động viên mọi người chủ động làm những cái việc rất là bổ ích đấy cho chính mình, cho cộng đồng của mình, cho gia đình của mình và cho đất nước. Và nếu mà cái phong trào vận động tích cực như thế mà nó càng ngày càng mở rộng ra đến tất cả mọi tầng lớp người dân thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện dân chủ hóa ở Việt Nam hoặc là phát triển kinh tế của Việt Nam là ở trong tầm tay.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Nga cho buổi nói chuyện đầu năm này và xin chúc tiến sĩ được an khang thịnh vượng và cầu chúc cho đất nước Việt Nam được dân chủ và hùng cường như là mọi người mong muốn, thưa ông.
Chúc ông và quý khán giả và mọi an khang.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lần đầu tiên nhân ngày đầu năm 2020, xin kính chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Phan Bách cũng như là xin kính chúc khán giả của đài SBS Úc Châu cũng như cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước một năm mới tràn trời đầy sức khỏe, nhiều niềm vui và may mắn.
Dạ vâng, thưa anh, nhìn lại năm 2019, một trong những điều có thể là băn khoăn lo lắng nhất của người dân Việt Nam thì đó là Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc thì Việt Nam đang trở thành gì của Trung Quốc? Có phải là một thuộc địa, một chư hầu hay là một quốc gia vệ tinh của Trung Quốc hay không, thưa anh?
Vâng, ngày hôm nay chúng ta có thể khẳng định được cái thông tin cách đây 5-6 năm về trước trên cộng đồng mạng rất lo ngại là cái hiệp mật ước Thành Đô đó ký vào ngày 4 tháng 9 năm 1990 quy định rằng Việt Nam đề nghị với Trung Quốc, xin với Trung Quốc mấy ông lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam á, xin với lại ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là xin được trở thành một tỉnh, một khu tự trị, một cái gì đó nó giống như vậy, như là những cái vùng của Trung Quốc đấy mà nó gọi khu tự trị đấy, trực thuộc Bắc Kinh. Và bên phía Trung Quốc đã đồng ý cái nguyện vọng đó và quy định cho một thời gian là 30 năm, tức là đến năm 2020 để Việt Nam có dần dần chuyển đổi để mà có thể trở thành hiện thực thành một cái tỉnh hoặc là một khu tự trị của Trung Quốc như vùng Nội Mông, Tân Cương, vân vân, Tây Tạng gì đấy, đã khái thế. Thế thì hôm nay là ngày 1 tháng 1 của năm 2020 rồi. Có cái hay may mắn là cái tin vui là cái đó nó chưa diễn ra. Tức là Việt Nam vẫn là một quốc gia độc lập. Thế nhưng mà phải nói rằng cái độc lập ấy xét về thực chất thì nó như thế nào? Thì rõ ràng về mặt gọi danh chính ngôn thuận, về hình thức thì Việt Nam chưa là cái gì như chúng ta vừa nói, tức là tỉnh tự trị hoặc khu tự trị gì đấy. Nhưng mà suốt mấy chục năm chúng ta theo dõi sau hội nghị Thành Đô thì rõ ràng là cái sự lệ thuộc của Việt Nam và Trung Quốc càng ngày càng nặng nề. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thì theo tôi cảm nhận là từ sau cái sự kiện rất là quan trọng, đó là sự kiện giàn khoan HG981 xuất hiện vào đầu tháng 5 năm 2014 ấy, thì cái xu thế lệ thuộc quá đáng vào Trung Quốc thì nó có giảm dần. Nó có giảm dần cho đến bây giờ càng ngày nó càng giảm. Nhưng mà dù sao cái hệ lụy của nó cũng rất là nặng nề. Rất là nặng nề trong suốt mấy chục năm qua. Từ cái chỗ là cái gì? Trung Quốc bắt ý Việt Nam. Khi mà Việt Nam Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, rồi ông Cố vấn Đỗ Mười, Cố vấn Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Đỗ Mười sang Trung Quốc gặp gỡ ban lãnh đạo Trung Quốc ở Thành Đô vào ngày 3, 4 năm 90 thì có đặt vấn đề là bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trước đó là hai nước là cựu thù, đánh nhau chí chết từ cái hồi năm 79 là Trung Quốc phát động chiến tranh tấn công Việt Nam, mà cuộc chiến tranh biên giới là kéo dài 10 năm sau đó. Nó chỉ ồ ạt đến 20 ngày đầu, nhưng mà sau đó thì còn dai dẳng lắm. Thì là hai nước rất là thù địch với nhau, thì mấy ông Việt Nam là xin gọi là bình thường hóa. Thì họ ra điều kiện là cái gì? Mấy cái, nhưng mà trong đó có một cái rất là trắng trợn, tức là phải loại ông Nguyễn Cơ Thạch ra khỏi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc ấy ông Nguyễn Cơ Thạch là Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là một người có kiến thức về ngoại giao rất là uyên thâm, có tầm nhìn rất là sâu sắc, và ông biết rõ cái giá tâm của Trung Quốc, và ông bày tỏ cái lập trường cứng rắn đối với chuyện là quan hệ ngoại giao hai nước và phải có cái tính độc lập rất là cao, và ông hướng Việt Nam đến cái mở rộng quan hệ với lại các nước dân chủ trên thế giới.
Vâng, cái chuyện này dường như chúng ta đã bàn tới rồi, và xin nhắc lời anh là thế này, cũng đồng ý với anh là trên hình thức thì Việt Nam đến hôm nay đầu năm 2020 vẫn chưa là một thuộc địa, một khu tự trị của Trung Quốc. Nhưng mà thưa anh, xét về mặt nội dung, chẳng hạn như là đầu tư Trung Quốc rất nhiều vào Việt Nam, trở thành một quốc gia thứ tư trong số quốc gia đầu tư nước ngoài trực tiếp tại Việt Nam. Hai nữa là anh thấy những cái chuyện mà đấu thầu một cách rất là bá quyền, khi Trung Quốc bỏ thầu rất thấp, sau đó lại kéo dài những cái thầu gây lỗ lã cho chính quyền Việt Nam, mà Việt Nam chẳng dám nói gì. Chẳng hạn như đường sắt
Cát Linh Hà Đông,
thưa anh, thì anh thấy những chuyện đó, thấy Việt Nam bị lép vế một cách rất là tức tối, mà người dân cũng không dám nói lên gì. Thưa anh nghĩ sao? Về nội dung thì rõ ràng Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc rất nhiều, phải không ạ?
Ừ, thì cái hậu quả trong cái chính sách kinh tế đối với Trung Quốc ấy, thì suốt mấy thập niên vừa rồi thì nhà nước Việt Nam mắc phải rất là nhiều sai lầm, đầu tiên là họ chủ quan. Bên cạnh cái nguyên nhân để giải thích vì sao mà Trung Quốc lấn sân về cái chuyện kinh tế rồi thì ảnh hưởng rất là nặng nề đối với Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng một mặt là ý đồ của họ, nhưng mà cái chính ấy, cái quan nguyên nhân hết sức quan trọng ấy, là do chính ở phía Việt Nam, các quan chức của Việt Nam phải nói thẳng rằng trong những cái dự án của Trung Quốc là họ rất là tiêu cực, họ rất là ham ba cái tiền lãi quả. Mà tiến sĩ Lê Đăng Doanh ấy, anh đã từng phát biểu công khai trên truyền thông là Trung Quốc nó lãi quả không dưới 30% các dự án. Cho nên là các quan chức Việt Nam mà có chức có quyền trong những trường hợp đó là họ tối mặt tối mũi về cái đó. Cho nên là đấy cũng là một cái để tạo điều kiện cho Trung Quốc thâm nhập sâu vào kinh tế Việt Nam. Nếu còn nhà thầu Trung Quốc thì trong phần lớn trường hợp họ đều đẩy những cái công nghệ lạc hậu sang Việt Nam với cái giá ban đầu, để nếu mà cần phải đấu thầu thì họ cho một cái giá thầu và thầu rất là thấp để hấp dẫn họ trúng, sau đó họ tìm mọi cách để họ trì hoãn, họ nâng tổng giá trị lên, vân vân, trượt giá, họ kêu đủ thứ lý do để mà cuối cùng họ cũng vẫn là kiếm lời rất là nhiều, và họ để lại ở Việt Nam nhiều cái công trình mà rất tai hại cho đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam. Tôi nói ví dụ về mặt kinh tế thì cái Cát Linh Hà Đông nó rõ rồi, đội vốn lên bao nhiêu lần và kéo rất dài, không biết bao giờ mới hoàn thành. Bây giờ không ai dám kêu khi nghiệm thu đấy. Nhưng mà còn rất nhiều những cái dự án mà ảnh hưởng đến môi trường rất dữ dội, đặc biệt là hệ thống nhà máy phát điện nhiệt điện mà chạy bằng than của Trung Quốc. Ngay bản thân Bắc Kinh cái đây 4-5 năm là họ đã không cho phép bất cứ một cái nhà máy nhiệt điện than chạy than nào mọc lên ở khu vực Bắc Kinh. Thế nhưng mà đây các hầu hết các cái hầu nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam trong cái hệ thống phát triển quy hoạch ngành điện của Việt Nam thì lại hầu hết là thiết bị của Trung Quốc, rất là hại cho cơ thể con người, mối lo ngại cái hiểm họa của đó.
Dạ thưa anh, cái chuyện mà có thể nữa gây suy nghĩ rất nhiều cho mọi người trong nước và ngoài nước là cái chuyện đặc khu, lúc đầu đưa lên 3 đặc khu và sau đó bị chống đối quá nhiều, thì chính quyền Việt Nam dường như là luồn lách để từ từ hợp thức hóa cái luật đặc khu. Thì anh nghĩ sao về chuyện này, khi mà những người mà đến đặc khu thì họ không phải visa, một chế độ visa v.v. thì không thể kiểm soát được, thưa anh nghĩ sao?
Câu chuyện mà đặc khu là một câu chuyện hết sức lố bịch, hết sức buồn cười và ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bởi vì tôi không nghĩ rằng một nhà nước cầm quyền bao nhiêu năm như thế mà lại có những cái hứa hình, những cái nó luộng thuộng xung quanh vấn đề đặc khu. Cái thứ nhất là theo đề nghị của Quảng Ninh, chủ yếu là của Quảng Ninh quyết liệt, họ ngấm ngầm họ làm việc gì với nhau đó. Có một số người sau này đã leo lên những chức vụ tương đối cao ở trong cái chính quyền trung ương. Họ là cái người chủ trương cái chuyện là lập những cái đặc khu. Thế thì trong đó Quảng Ninh đầu tiêu là Quảng Ninh. Mà Quảng Ninh, tại sao lại Quảng Ninh? Tức là Quảng Ninh giáp với Trung Quốc. Và cái ý đó là do Quảng Ninh và phía Trung Quốc đã đơn phương chuẩn bị nhau từ trước rồi. Và Quảng Ninh là nòng cốt trong cái chuyện xây dựng hình thành cái chuyện là luật đặc khu dành cho 3 cái địa phương, trong đó có Quảng Ninh, Khánh Hòa, chỗ tôi ở, và Phú Quốc. Là huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, là cái nơi mà cái điểm cực phía nam của Tổ quốc mình. Thế thì khi đưa ra Quốc hội thì bà Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội đã phán một câu xanh dần là cái này là Bộ Chính trị quyết rồi, cho nên là Quốc hội chỉ có thể bàn để ra luật thôi chứ không thể làm khác được. Thế nhưng mà cũng may là người Việt Nam, chúng ta, người dân Việt Nam, trong đó có bao hàm cả cán bộ đảng viên nữa, kể cả những người có giữ trọng trách, đã từng giữ những trọng trách của trong Đảng Nhà nước Việt Nam, bây giờ về hưu á, thì rất là phản ứng đối với cái luật đặc khu. Mà bằng cách này bằng cách khác, người dân thì xuống đường biểu tình rầm rộ. Nhưng mà tôi biết cũng có những cái thư, những kiến nghị mà do những cái cán bộ cao cấp của Đảng Nhà nước khi đã nghỉ hưu rồi, họ rất lo ngại cái chuyện mất chủ quyền như thế, cho nên là người ta gọi là lót ổ cho bọn Trung Quốc vào đấy, nói thẳng hôm nay là như thế. Luật đặc khu thực chất là lót ổ cho bọn xâm lược, bọn Bành Dương Đại Hán vào. Thì họ đã gửi thư, họ can gián vân vân. Cho nên đến phút chót gần khi Quốc hội công bố thì có cái lệnh là rút cái luật đặc khu lại, chưa ban hành. Thế nhưng mà mình cứ tưởng như thế là đã yên rồi. Thế nhưng mà sau một thời gian để áng, gần đây cái đề mấy tháng, thì Thủ tướng Chính phủ lại có những cái văn bản lại cho phép ở một cái dạng khác, nó cũng giống như thế. Và cái câu chuyện bảo nó lố bịch, nó trẻ con, nó buồn cười á, là ngay cái lúc mà chúng ta đều biết cái chi tiết đó, là khi mà người dân Việt Nam rất lo ngại chuyện là người Trung Quốc tràn sang Quảng Ninh rất là đông và biến thành một cái lãnh thổ của Trung Quốc sau này rất là khó xử lý, giống như là cái trường hợp mà Nga với Ukraine đấy, trong lịch sử là người Nga đã đến sinh sống lập làng lập xóm ở Ukraine, sau này diễn biến rất là phức tạp và lấy cái cớ bảo vệ về kiều dân của mình là Nga thôn tính là một phần của Ukraine đấy. Thế thì người Việt Nam cũng đã biết cái chuyện đó, cho nên phản ứng rất dữ dội. Thế nhưng mà rồi khi giải trình cái chuyện đó thì là phía Quảng Ninh với những người mà gọi là tác giả của cái luật đặc khu đó, thì lại giải thích rằng không có cái gì là yếu tố Trung Quốc cái này cả. Trong khi luật thì quy định tức là sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, công dân của cái tỉnh mà có biên giới với lại Quảng Ninh. Thế thì đấy là một cách lách luật mà nghe nó buồn cười. Thì nói thẳng là Trung Quốc đi, còn nói vòng vo Tam Quốc thì không có chữ nào Trung Quốc cả. Thế nhưng mà lại một tỉnh mà có biên giới chung với Quảng Ninh thì tôi hỏi chị, toàn thế giới này có cái nước nào đâu, chỉ có mỗi Trung Quốc thôi. Thế việc gì phải đi làm những cái chuyện rất là luộng thuộng như thế. Tôi không ngờ là tại sao ở cái cấp độ đó, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo trung ương mà các ông thông qua những cái điều luật, những cái câu những rất là ngớ ngẩn, rất là lố bịch như thế để lừa vào.
Dạ, cảm ơn anh. Thời lượng cũng không có được nhiều, nhưng mà chúng tôi sẽ xin hỏi một câu là có lẽ qua những nhận xét của anh vừa rồi thì ước vọng mà thoát trung của người dân Việt có vẻ là như là xa vời quá. Anh có đồng ý như vậy không ạ?
Không, riêng cái nhận định đó thì tôi không tán thành. Tôi thì tôi lại theo dõi về chính sự Việt Nam và cái quy luật và sinh tồn của các đảng cộng sản và công nhân thế giới, thì tôi thấy rằng và kết hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam ấy, thì mình cũng có một cái khác. Việt Nam mình nó có một cái truyền thống được nhìn đời nay rồi. Người dân Việt Nam rất là cảnh giác, rất là phẫn uất với cái chủ nghĩa bình chứng Đại Hán của Trung Quốc. Từ bao nhiêu đời nay, từ hàng nghìn năm nay, chúng ta đã từng bị phong kiến phương Bắc là đô hộ trong gần 1.000 năm. Rồi sau đó họ tràn sang, họ xâm lược mình không biết bao nhiêu lần, và cha ông mình đã quật cường đánh ngược lại. Cho nên tự trong cái dòng máu sâu thẳm của người Việt Nam luôn luôn cảnh giác đối với lại phong kiến phương Bắc và kể cả Trung Quốc, Trung Cộng hiện nay. Thế thì có những lúc này, lúc khác, ban lãnh đạo Việt Nam họ tỏ ra hèn mặt và họ nói thẳng là đốn mặt. Họ vì quyền lợi cá nhân của họ, họ lấy cớ là duy trì chủ nghĩa xã hội, nhưng mà thực tế là vì ngai vàng của họ, thì họ có biến kẻ thù thành đồng minh, thành là quan thầy. Thế nhưng mà rồi họ không thắng nổi nhân dân Việt Nam đâu. Tôi tin rằng như thế, cho nên là cái xu hướng thoát trung sẽ không thể nào mà thay đổi được. Nhưng mà vấn đề là thoát như thế nào, thoát nhanh hay thoát chậm, và cái cơ hội cứ bỏ lỡ là rất là lãng phí. Đấy. Nếu như mà những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Nhà nước Việt Nam họ khôn ngoan hơn, họ có tinh thần dân tộc hơn, thì tôi cho rằng cái quy trình thoát trung nó sẽ nhanh hơn, sẽ có lợi cho đất nước hơn, đất nước ta sẽ mới cất cánh được. Nhưng nếu mà họ cứ nặng vì cái quyền lợi ích kỷ của cái nhóm lợi ích các bu hộ đảng sản Việt Nam á, thì cái quá trình thoát trung sẽ còn nhiều gian khổ, còn nhiều khó khăn.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Hy vọng rằng những suy nghĩ của anh sẽ thành hiện thực trong năm 2020 và những năm kế tiếp. Một lần nữa xin chúc nhà báo Võ Văn Tào nhiều sức khỏe và gia đình an khang thịnh vượng. Nhà Thanh.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Phan Bách và xin cảm ơn khán giả của đài SBS Show đã lắng nghe chương trình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.